Xứ sở ở Mỹ này thì nhiều người cho rằng là một xứ sở rất là có nhiều người cô đơn. Chúng ta nếu mà suy nghĩ về cái xã hội này thì thấy cô đơn thiệt. Tôi thấy thường thường mấy em ngồi kế bên nhau, bạn nhau mà mỗi đứa cầm một cái điện thoại. Lạ không? Anh cho em tưởng tượng nha. Khi mà mình viết thơ cho người nào đó hồi xưa đó, là mình muốn gì? Mà nếu là người mình thương nữa là mình muốn ở bên cạnh họ, đúng không? Thì viết thơ thì đương nhiên cuối cùng là ước gì là ở bên cạnh gia đình, hay bên cạnh anh, hay bên cạnh em, hay như thế nào đó. Mà ngày hôm nay chúng ta kế bên nhau đó, chúng ta điện thoại, có thể chúng ta ngay lập tức chúng ta trao đổi, nhưng mà nó là vẫn là cái điện thoại. Tưởng tượng ha, điện thoại thơ đó, nó là một cái dụng cụ như cái tivi vậy đó. Ở Mỹ này rất nhiều người coi tivi, hả? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cô đơn, cô đơn ôm cái tivi. Lạ lắm, cuộc đời chúng ta nếu chúng ta nghĩ sâu sắc, chúng ta làm những điều khá là lạ diệu, lạ lùng, và chúng ta luôn luôn tìm. Nhưng đây là trong thuộc linh thì còn cần hơn thế nữa, tại vì Chúa dựng nên chúng ta như Thánh Augustine nói đó, là có một cái khoảng trống, có một cái chỗ mà chúng ta không thể nào được thỏa đáp, không thể nào, tức là luôn luôn cô đơn, luôn luôn cô độc cho đến khi Chúa chạm vào. Tại chúng ta, con người chúng ta dựng nên bởi hình ảnh Chúa, chúng ta có thể suy nghĩ đến infinity, đến vô biên. Không ai biết vô biên là gì, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ đến và hiểu nó, hiểu đến vĩnh hằng, đến đời đời. Vì vậy nên Chúa dạy chúng ta rằng là chỉ có Chúa thực sự mới thỏa đáp được. Ôi, tôi biết trong xã hội này có nhiều người rất là cô đơn. Tôi biết một người là anh không có đi làm, mà cũng vì có kinh nghiệm với bạn xấu cho nên không muốn làm bạn với ai hết. Chắc làm bạn với mục sư rồi. Nhưng mà ở trong bốn bức tường của phòng mình không có bạn, ôi chúng ta thấy cô đơn và cô độc. Trong thuộc linh, trong phương diện nào đó, chúng ta không cẩn thận chúng ta cũng như vậy, chúng ta cô đơn và cô độc ở trong ngay chỗ cái tâm linh, linh hồn của mình. Nhưng mà Chúa, trong sự nhân từ của Chúa, có lời mời chúng ta, có lời mời. Tưởng tượng chúng ta đang cô đơn như vậy thì có thiệp nó tới mời mình đi ăn thiệp. Hay là tới tới để mà ở chung với lại gia đình đó, đi nghỉ mát hay gì đó, thì ôi chúng ta thấy là rất là thích thú. Anh cho em biết là Chúa luôn mời chúng ta không? Chúa luôn mời chúng ta, mỗi giây phút Chúa mời mình nhận sự hiện diện của Chúa, nhận ơn sức của Chúa, nhận quyền năng của Chúa. Mỗi giây phút trong cuộc đời chúng ta là kẻ tin kính, Chúa mời chúng ta để chúng ta đến với Ngài. Và trong sách Hebrew đoạn 11 này là cái chương mà thấy cho chúng ta thấy những người đáp ứng lời của Chúa. Họ đáp ứng lời của Chúa trong đức tin ở cái lời mời của Ngài. Khi mà tác giả Hebrew kết thúc chương 11 thì ông nói là tôi còn nói gì nữa? Nếu kể chuyện Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các tiên tri của Chúa thì không đủ thời giờ. Tác giả Hebrew cũng giống như các mục sư sợ không đủ thời giờ. Nó nhanh tí xíu, như cái lúc nó dài tí xíu. Nhưng mà ông nói là nhiều người lắm đã đáp ứng lời mời của Chúa bởi đức tin. Nhiều người đã đáp ứng và họ kinh nghiệm Chúa cách tốt lành, ngọt ngào. Chỗ mà họ cần thỏa đáp, Chúa đã thỏa đáp cho họ. Và họ trả lời bằng hành động đức tin. Nhờ đức tin, họ đã chiến thắng các vương quốc, thi hành công lý, được các lời hứa, bịt miệng sư tử, tắt đám lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, đang yếu đuối trở nên mạnh mẽ, biến thành dũng sĩ trong cuộc chiến tranh, đánh tan quân đội ngoại quốc. Có những phụ nữ nhận được người nhà đã chết rồi sống lại khi mà họ tin nơi Chúa và hành động trong đức tin. Và lời mời của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, hãy đáp ứng với Chúa, hãy đáp ứng với Chúa trong đức tin, và chúng ta cũng có thể được ơn sức của Chúa. Một trong những câu mà chúng ta nên suy nghĩ nhiều là ai là những người sẽ được phước, ai là những người sẽ được Chúa chạm, ai là những người được Chúa ban ơn. Và đôi lúc khi chúng ta có câu hỏi này thì chúng ta thường thường trả lời tiêu cực. Chúng ta không phải tôi, tại vì tôi yếu đuối lắm, tin Chúa cũng nửa nửa vời, đi nhà thờ có được có cái, nghĩa là có lúc được có không, hay là gì đó, tôi rất là yếu đuối. Và chúng ta có thể điền vào chỗ trống nữa, tôi cái gì đó lắm, tôi thất bại lắm, thất bại trong hôn nhân, thất bại trong đời sống tin kính, đời sống phục vụ như thế nào đó. Không phải tôi, Chúa không phải ban phước cho tôi đâu. Nhưng mà Chúa thực ra trả lời của chúng ta không phải vậy, con ơi. Trong Côrintô, Chúa nói như vậy. Ngài phán với Phao-lô: ân sủng ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Anh chị yếu không? Trong đức tin thấy yếu không? Ân sủng của Chúa đủ cho con, quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa cứu thế có thể ở luôn trong tôi. Cho nên vì Chúa cứu thế, tôi cam chịu yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ, hoạn nạn. Vì khi tôi yếu đuối, ấy chính là lúc tôi mạnh mẽ. Anh chị em yếu đuối, Chúa muốn ban phước cho anh chị em. Tại vì năng lực của Chúa, Chúa dùng những người yếu đuối. Nào những người mà chúng ta mới liệt kê ra, chúng ta mới liệt kê ra là nếu mà kể chuyện đức tin của Gideon, đức tin của Barak, đức tin của Samson, đức tin của Giáp-thê, đức tin của David, đức tin của Samuel và các tiên tri thì không đủ bây giờ. Nhưng mà anh chị em biết không, những người này không phải trọn vẹn. Những người này là những người Chúa thương và Chúa ban ơn. Chúng ta nếu mà coi kỹ, anh chị em nhớ không, Gideon thì sao? Sợ không? Gideon Gideon trốn, lo lương thực của mình mà trốn ở trong cái hầm đào rượu. Gideon khi mà Chúa nói là ta sẽ dùng con, thì Gideon làm gì? Xin Chúa mấy dấu hiệu? Ba dấu hiệu. Một lần chưa đủ, hai lần chưa đủ, ba lần mới tin. Barak thì sao? Barak nói là nếu mà tiên tri Deborah mà không đi á, thì ông không đi. Bây giờ nếu Deborah, Chúa ở cùng Deborah, nhưng mà Chúa nói với con đi, nhưng mà thôi con không muốn đi đâu, nhưng mà nếu mà có tiên tri đi theo thì con đi. Barak chừng chờ. Samson chúng ta nhớ không? Ông coi mạnh như vậy á, Samson mạnh như vậy đó mà làm gì? Samson có chữ xuồng xả thì nó đặc biệt. Xuồng xả nghĩa là mình chẳng coi ai là gì, chẳng coi Chúa ra gì, lệnh Chúa ra gì hết trơn á, ơn Chúa cho, tài năng Chúa cho cũng chẳng coi ra gì hết. Và ông phí cuộc đời của mình trong phương diện mà ông là người khi mà tin Chúa lại ban ơn. David đầy dục vọng, nhớ không? David Chúa cho từ chân chiên, từ con út, từ một gia đình không coi ông là gì, lên làm vua. Xong ông làm vua xong rồi ông lại mê gái, ông lại giết người. Mà ông tin và Chúa thương xót. Giê-thê là người mà ôi Chúa ơi cho con thắng trận chiến này, cái đầu tiên ở trong nhà con sẽ dâng. Ông nghĩ là chiên bò thứ ra, nhưng mà con gái ông ra. Và khi ông hứa cẩu thả như vậy đó, nhưng mà ông là người Chúa vẫn ban phước. Samuel dường như là trọn vẹn, nhưng mà anh xem Samuel bất cẩn. Samuel không có dạy con mình đường lối Chúa. Và Samuel giao chức vụ quan sát cho con của mình. Và khi ông về già thì dân nói là con ông không như ông. Samuel bất cẩn trước mặt Chúa, trước mặt dân sự. Mà đây là những người Chúa ban ơn. Rồi chúng ta có hy vọng. Tại vì bất cứ điều gì anh chị em điền vô chỗ trống á, con yếu lắm, con có cái này, con có cái kia, con có cái nọ, thì Chúa nói sao? Ta thương xót, ta sẵn sàng ban ơn cho các con. Và những người này không những là tin mà được nhiều phước như vậy. Trong cái 35 mau 6, câu này nói như vậy: có những người chịu tra tấn mà không muốn được giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Những cái khác chịu đựng sỉ nhục, đòn vọt. Những người kia chịu xiềng xích, lao tù. Ở đây nói lên một điều: đức tin á, trong phương diện khi chúng ta tin Chúa ban phước cho chúng ta, và trong phương diện khác khi chúng ta có đức tin thì chúng ta kiên trì trong hoạn nạn. Tại vì chúng ta có một đức tin cứng nhắc. Đức tin chúng ta không phải là chỉ là vô đi hẳn nhảy vô bóng tối như là người Mỹ thường nói, a leap in the dark. Không phải như vậy, chúng ta không nhảy bóng tối. Chúng ta luôn luôn có sự cứng nhắc và Chúa dạy chúng ta như vậy. Vì vậy chúng ta con phải cứng nhắc như một vua đi đánh trận vua khác mà vương đội của họ gấp đôi quân mình, thì phải cứng nhắc. Khi chúng ta xây một cái tháp phải cứng nhắc có đủ vật liệu, có đủ sức để mà xây tháp hay không. Và khi chúng ta tin Chúa, Chúa nói hãy cân nhắc. Nếu mà có hoạn nạn, có khó khăn, có theo ta hay không. Và kẻ tin kính luôn thấy Chúa cao cả, tốt lành, xứng đáng, cương nhắc, phải, Chúa xứng đáng. Có những người chịu tra tấn mà không muốn được giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Những cái khác chịu đựng sỉ nhục, đòn vọt, những người kia chịu xiềng xích, lao tù. Ngày hôm nay ở Mỹ này chúng ta rất là thoải mái về niềm tin của mình, tự do trong đức tin. Có thể có một số áp lực, có thể một số người họ chê người tin kính gạt ra ngoài lề. Nhưng mà chúng ta nói chung là không có bị áp bạc đãi gì hết. Trong khi anh em chúng ta ở Ấn Độ, ở Trung Quốc, ở nhiều quốc gia khác bị bạc đãi vì đức tin của mình. Và họ đã cân nhắc và nói là xứng đáng. Xứng đáng. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta có cái nhìn rất hay. Họ bị ném đá, cám dỗ, cưa làm đôi. Tiên tri Ê-sai trong truyền thống thì nói là họ bị cưa làm đôi, chém chết bằng gương, họ lưu lạc, mặc áo bằng da cừu, da dê, chịu túng ngạt, bị bắt bớ và bạc đãi, đủ điều. Thế gian không xứng đáng cho họ sống. Đó là quan điểm của Chúa. Ô, đây là con gái sáng láng, tốt lành. Thế gian này không xứng đáng cho con. Ô chừng này tội lỗi, chìm ngập với những cái bất công như điều này, không có xứng đáng cho con. Thế gian không xứng đáng cho họ sống. Họ phiêu lưu giữa sa mạc, trên núi thẳm, trong hang động và hầm hố dưới đất. Họ sống ở ngoài rìa xã hội, họ bị bạc đãi, họ bị đẩy đi, họ bị khước từ. Nhưng mà Chúa trong mắt Ngài, họ tin nơi Chúa, họ quy gia trước mặt Ngài. Và đây chúng ta bắt đầu đến chúng ta, đây là những người mà tác giả Hebrew nói đã bị đức tin đắc thắng, vì đức tin chịu hoạn nạn. Bây giờ đến phiên chúng ta, nhờ đức tin tất cả những người ấy, nhờ đức tin tất cả những người ấy đều được chứng nhận nhưng vẫn chưa nhận lãnh điều Chúa hứa. Nhưng Đức Chúa Trời đã tiên liệu điều tốt lành hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta họ không thể nào được hoàn hảo. Đây nói một điều rất là đặc biệt. Đây nói lên là những cái người mà mới nêu ra trong đức tin á, được ơn của Chúa, dù là được đắc thắng, kể cả kẻ chết sống lại, hoặc là hoạn nạn khó khăn, tử vi đạo, thì tất cả những người này trong phương diện á, cần chúng ta để mà có thể hoàn tất hết cái điều mà Chúa làm, kế hoạch của Chúa. Hay nói cách khác, tất cả những nhân vật này là cựu ước, và những nhân vật này đều chỉ đến tân ước, và chúng ta là những người trong tân ước, sau tân ước, và sẽ được ôm lấy trong cái chương trình của Chúa. Chúa phán, trong những ngày tới, ta sẽ lập ước mới với nhà Israel, với nhà Giu-đa. Ước này sẽ không giống như giao ước ta đã lập với tổ phụ chúng. Ngày ta cầm tay dìu họ ra khỏi Ai Cập, họ đã bội giao ước của ta, trong khi ta là chủ họ. Đây là lời Chúa. Chúa phán, nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày ấy, ta sẽ đặt luật ta trong lòng chúng. Ta sẽ viết luật ấy trên tim chúng. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng, và chúng sẽ là dân ta. Chúa phán, bạn bè hàng xóm hoặc anh em, họ hàng không cần phải dạy bảo nhau, hãy nhìn biết Chúa. Từ người thấp hèn nhất đến người sang trọng nhất, hết thảy chúng đều sẽ biết ta. Vì ta sẽ tha thứ tội ác chúng, và ta sẽ không còn nhớ tội lỗi chúng nữa. Trong cuộc ước, mỗi năm phải dâng một con chiên. Tại vì sao? Tôi và anh chị em là người có tội. Nhưng mà trong tân ước, khi Chúa Giê-xu đến thế gian này chết một lần đủ cả, chúng ta không có những chi con nữa, chúng ta đã được tha thứ. Số đây là giao ước cũ, tất cả mọi người đều trông đến một giao ước mới, là mình sẽ yêu mến Chúa, yêu lực Chúa. Làm sao được? Thánh Linh vô trong đời sống mình, khi như mình khao khát lời Chúa, khao khát Chúa, yêu mến Chúa, và từ đó cho đi chúng ta được biến đổi. Một tiến trình đúng, nhưng mà chúng ta chân thực được biến đổi. Giao ước cũ chỉ đến giao ước mới, giao ước mới trong Chúa Giê-xu. Và chúng ta vì vậy nên những người ở trong cựu ước chờ đợi Chúa Giê-xu, và chúng ta là những người nhận Chúa Giê-xu. Đây là trọn vẹn chương trình của Chúa. Không có chúng ta thì họ không có được hoàn tất, không có được trọn vẹn. Câu hỏi chúng ta ngày hôm nay là gì? Tại chúng ta là người ở trong giao ước mới của Chúa, thì chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta làm gì với tiếng gọi đức tin? Chúa mời chúng ta hay đặt niềm tin nơi Chúa? Hebrew đoạn 11 nói về những người đã tin và đã đáp ứng. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Cho nên câu 1 trở đi thì tác giả mới bắt đầu khích lệ chúng ta. Vậy nên, vậy vì những người này, vì đời sống của những người này, đức tin của họ, gương của họ, vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Lời mời là chúng ta hãy chạy. Đời sống đức tin là một cuộc chạy đua, kiên trì chạy đua cho đến chót. Câu hỏi chúng ta là chúng ta đang làm gì? Ở đây có ý tưởng rất hay là chúng ta đang bị quay quanh bởi một cái đám mây người chứng nhân. Họ nhìn mình. Tại sao dùng chữ chứng nhân, anh chị em? Tại sao dùng chữ chứng nhân? Thường mình coi thính giả là người nghe, khán giả là người thấy gì đó. Tại sao không dùng cái gì đó mà lại dùng đây, đây một đám đông này là chứng nhân? Tại vì Hebrew 11 mới nhắc chúng ta là họ làm chứng là khi có đức tin ở nơi Chúa thì sẽ đắc thắng và sẽ được biến đổi. Và cuộc đời này trong hoạn nạn khó khăn bày tỏ là chúng ta, thế gian này không xứng đáng cho chúng ta. Rồi đây là một đám người đông làm chứng nhân. Chứng nhân là Chúa tốt lành. Chúa tốt lành. Abraham, một ví dụ thôi. Abraham kinh nghiệm Chúa tốt lành không? Chúa nói là đi ra, bỏ quê hương, bỏ hết, đi ra, ta sẽ cho con đất, cho con làm tổ phụ của dân tộc. Ông kinh nghiệm đi đó không? Chưa hết, nhưng mà kinh nghiệm là ông sanh được Isaac. Xong rồi Chúa lại nói là Isaac, hãy dâng Isaac cho ta. Thì ông cũng tin Chúa chắc Chúa cho có thể cho Isaac sống lại, sửa sẵn để giết Isaac để mà dâng. Nhưng mà Chúa cản. Và Chúa nói có một con chiên, có một con dây rừng đã bắt sừng. Đó là của tế lễ con dâng. Nhưng mà thực ra có một chiên con của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu. Abraham có ném thấy Chúa ngọt không? Mình cho Chúa nhiều hay Chúa cho mình nhiều? Mỗi đời sống chúng ta phải kinh nghiệm điều đó. Ôi Chúa cho mình nhiều. Mình tin và mình bước theo và mình kiên trì trong cái đời sống đức tin cuộc đua này. Ý Chúa cho chúng ta rất là đơn sơ. Một cái thôi. Tin cho đến chết. Chạy cho đến khi xong cái đích, xong cuộc đua của mình. Hãy kiên trì chạy đến cuối. Đó là điều Chúa dạy chúng ta. Và tất cả những người đang làm chứng chúng ta đó đều nói Chúa tốt lành. Hãy tin, hãy bước đi, hãy chạy cho đến chết. Ở đây nhắc nhở chúng ta hai điều. Một điều mà để chúng ta chạy kiên trì đức tin của chúng ta thì chúng ta phải bỏ cái gì đó. Có người nói rất hay, bạn không thể nói vâng với Chúa ngoài trừ nói không với điều gì đó. Anh chưa phải kinh nghiệm điều này. Mình không thể nói vâng với Chúa mà mình không có thể khước từ cái gì khác. Phải khước từ mới nói vâng được với Chúa. Có thể chúng ta hiểu điều này dễ khi chúng ta biết là thời khóa biểu mình rất là bận rộn phải không? Đúng không? Khi mà có khách tới thì mình phải làm gì? Mình đáp ứng tiếp khách thì phải làm gì? Phải cắt thời khóa biểu mình rồi đó. Phải cắt cái gì đó. Đúng không? Có thể nghĩ xin suy nghĩ về việc. Em mình tới. Mình phải làm điều đó. Khi anh chị em nói vâng với Chúa, anh chị phải nói không với điều gì đó. Ở đây cũng nói rõ ràng, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng, phải khước từ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Rất hay ha. Mỗi chúng ta đều phải chạy, và cuộc đua đó là ai đã sắp xếp? Chúa. Đừng than thân trách phận nha. Tại vì sao? Là mình trách Chúa đó. Tại vì phân phận mình trong ơn của Chúa, Chúa đặt cho mình đó. Dĩ nhiên là nhiều cái xấu xảy ra tại vì mình sai, chứ không có đổ lỗi cho Chúa được. Nhưng mà cuộc đời chúng ta trong chương trình của Chúa, cuộc đua mà Chúa để trước mặt chúng ta là đã dành sẵn cho mình ở trong Chúa. Cho nên chúng ta phải nói không với một số điều, chúng ta phải bỏ đi một số mọi gánh nặng. Câu hỏi là như vậy, điều gì và sinh hoạt gì cản trở đời sống tin kính của mình? Đó là câu hỏi để chúng ta trả lời. Và bất cứ điều gì hay sinh hoạt gì đó thì chúng ta phải nói không, để mà chúng ta nói vâng với Chúa, nói dạ với Chúa. Ba chữ để chúng ta suy nghĩ để trả lời câu hỏi là điều gì và sinh hoạt gì cản trở đời sống tin kính? Gắn bó. Đôi lúc chúng ta gắn bó với gì đó, nó lại cản trở đời sống tin kính. gắn bó với điều gì? Anh chị em, cẩn thận. Đôi lúc cái điều gì đó nó khiến chúng ta sao lãng, nó không có hoàn toàn tách chúng ta khỏi Chúa, nhưng mà nó khiến mình sao lãng sự thờ phượng Chúa, sự phục vụ Chúa, sự tin kính Chúa. Chúng ta phải cẩn thận, điều gì sao lãng? Và cũng có những mối liên hệ sai trái, mà khi chúng ta có liên hệ đó thì chúng ta sẽ xa cách Chúa. Chúng ta phải quăng đi mọi gánh nặng, quăng đi mọi gánh nặng để chúng ta kiên trì chạy cho đến chót. Và ở đây cũng nói nhắc nhở chúng ta là không những vậy thôi mà chúng ta phải vứt bỏ mọi tội lỗi dễ vướng vương, vứt bỏ mọi tội lỗi dễ vướng vương. Hội thánh trong truyền thống thì có 7 cái trọng tội, những cái tội này nó vướng vương mình. 7 cái tội này là kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, hờn giận, mê ăn uống. Ủa, tại sao có mê uống trong đây? Quan trọng. Bây giờ chúng ta cần đại ép. Ghen tị, làm biếng. 7 cái tội trọng. Ở đây chúng thấy là một cái là nó cái tôi của mình rất lớn, chúng ta kiêu ngạo, cho nên chúng ta ghen tị, cho nên chúng ta làm biếng, tại vì mình muốn mình sướng thôi. Và trong những phương diện khác chúng ta thấy là những cái dục vọng của con người mình. Anh chị em, mình đang chạy, đức tin là một cuộc đua. Cho nên nếu mà mình có những tội lỗi này giống như là một trò chơi con nít. Trò nít đó là thấy bao gạo, anh em đi bao gạo. Mỹ thì gọi là bao khoai tây. Tại vì họ ăn khoai tây nhiều, mình ăn gạo nhiều. Và cái bao gạo, khoai tây thì lớn. Và mình bỏ hai chân mình vô cái bao đó. Và mình chạy. Đó là một cuộc chơi của con nít nhỏ ha. Nhưng mà cứ suy nghĩ ha. Trong đời sống đức tin đó, nếu mà mình có tội lỗi, những tội lỗi này vướng vân mình. Những tội này vướng vân mình đó, thì mình như vậy đó. Suốt cuộc đời mình theo Chúa đó. Kiên trì nổi không? Gấp đôi á, mỗi bước là gấp đôi công sức của mình á. Thay vì mình thả nó đi, cái là mình bước nhẹ nhàng. Không có chạy nhanh được, không có chạy bền được. Đó là tội lỗi. Đừng coi thường tội lỗi. Đừng coi thường tội lỗi. Ai sao tôi vậy? Đừng có như vậy. Tại vì anh chị em bước theo Chúa Giêsu của mình. Không những chúng ta phải vứt bỏ những cái điều, những cái gánh nặng, những cái tội lỗi, chúng ta cần phải làm một điều nữa. Chúng ta phải nhắm vào Chúa Giêsu. Ở đây nhắc nhở chúng ta hãy chú tâm hướng về Đức Giêsu là tác giả và đứng hoàn thành của đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt Ngài, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Có một tiến trình. Chúa Giêsu đã đi qua ở dưới thế này. Nhưng mà Ngài nhìn đằng trước là niềm vui mang sự cứu rỗi cho tất cả chúng ta, giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn ở trong ách nô lệ của tội lỗi, thói xấu của mình nữa. Chúng ta được giải thoát. Vì niềm vui đó Chúa chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Và tiến trình đó cuối cùng là ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Quyền năng, nhận quyền năng của Chúa, quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống. Sau đây có hai điều chúng ta, khi chúng ta nhắm Chúa Giêsu, chúng ta học hai điều. Thứ nhất, chúng ta nhắm Chúa Giêsu tại vì đó là gương cho chúng ta. Chúa Giêsu là gương cho chúng ta. Ở trong nguyên văn á, là hãy rời mắt đi và nhìn tới Đức Giêsu. Tại vì mắt chúng ta đó thường thường nhìn tùm lum hết á. Bây giờ chúng ta rời mắt ở thân những điều đó và chúng ta nhắm Chúa Giêsu. Ở trong bài hát chúng ta mới hát vừa rồi xin lời Ngài đó, nói là nó có một câu là vì lắm khi làm gì? Đi lạc đường. Tại sao mình đi lạc đường? Tại vì mình nhìn cái gì đó, mình khoái quá rồi mình đi lạc đường thôi. Vậy nên chúng ta rời mắt đi để mà nhìn Chúa của mình. Nhìn Chúa của mình. Và gương của Chúa là Chúa chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Đó là gương của Chúa. Chúng ta nhìn Chúa. Vì chúng ta mê say thập tự giá. Tại vì Chúa Giêsu ôm thập tự giá, tức là ôm mình. Tội nhân. Và chúng ta mê say Chúa, mê say thập tự giá của Chúa. Nhưng mà không phải vậy thôi, tại vì Chúa, tại vì Chúa là tác giả, chúng ta nhìn Chúa và Chúa khơi đức tin chúng ta dậy và chúng ta nói con tin Đức Chúa Trời tràn đầy sự thương xót ở trên thập tự giá đó. Con tin Đức Chúa Trời tràn đầy sự sáng, sự sống lại của Chúa bày tỏ điều đó và con tin và con theo Ngài. Gương của Chúa là tốt nhưng mà chưa đến, đó là chỉ là tác giả. Ở đây nói Chúa Giêsu một điều rất hay, là Chúa là đứng sẽ hoàn thành đức tin của mình. Anh chị em không có hoàn thành đức tin của mình, Chúa Giêsu hoàn thành đức tin của mình. Đó là phước. Chứ thôi mình sẽ yếu đuối, mình sẽ lại là con yếu đuối lắm Chúa ơi. điền vào chỗ trống cái gì đó trong tội lỗi trong đời sống mình, thất bại trong đời sống mình, thua. Nhưng mà Chúa Giêsu là đứng hoàn thành đức tin của chúng ta. Vì vậy nên hội thánh kinh nghiệm điều này, nhắm Chúa, cầu nguyện với Chúa, tìm sự hiện diện của Chúa thì thấy rằng là ơn sức của Chúa vào trong đời sống chúng ta. Cho nên Phaolô nói như vậy, tôi đủ sức làm được mỗi việc nhờ đứng ban thêm năng lực cho tôi. Tôi có thể kiên trì chạy hết cuộc đua mà Chúa giao cho tôi tại vì đứng ban thêm năng lực cho tôi. Và chính Chúa Giêsu dạy chúng ta là hãy cứ ở trong ta, như chính ta trong các con. Như nhánh nho nếu không liền với cây nho thì tự nó không ra quả được. Khi các con không ở trong ta thì cũng chẳng kết quả gì. Và lời mời của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay, mỗi ngày, mỗi giây phút, là hãy ở trong ta, ở trong sự hiện diện của ta, tìm cầu ơn sức của ta và Chúa sẽ đáp lời. Có một người nói câu rất hay, Kierkegaard, một nhà triết gia của Danish, không biết dịch nước đó là nước gì, Đan Mạch, cảm ơn, Đan Mạch. Triết gia Đan Mạch nói như vậy, cuộc đời chỉ có thể hiểu khi nhìn lại, hay không? Đúng không? Mình nhìn lại mình mới hiểu. Nhưng nó cần phải được sống, tiến tới. Tốt lắm. Sắp sửa 50 năm, người Việt tha hương, 50 năm khi Sài Gòn thất thủ, 50 năm. Và tôi nghĩ bây giờ 50 năm này, rất tiếc là một số người lớn tuổi đã về với Chúa rồi, đã qua đời rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới có thể nhìn lại mà hiểu phần nào cái tâm trạng, cái biến đổi, biến cố lớn này xảy ra cho chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta hiểu. Cuộc đời chúng ta nhìn lại, chúng ta hiểu đó, lúc chúng ta có những cái gì đó xảy ra, biến cố rồi, chúng ta phải đi qua, chúng ta nhìn lại, chúng ta mới hiểu. Nhưng mà anh chị em, khi chúng ta sống á, mà chúng ta sống với lại quá khứ không thì chuyện gì xảy ra? Không xong rồi, không có lành mạnh, phải không? Chúng ta sống phải tiến tới. Vì vậy nên chúng ta học được bài học ngày hôm nay đó là chúng ta nhìn với những người làm chứng chúng ta về đời sống của họ, và chúng ta nhìn đời sống của mình đó, nhiều cái có thể thất bại, nhưng bây giờ chúng ta sẽ sống với đức tin, sống tiến tới trong đức tin nơi Đấng Christ và lời hứa của Ngài. Chúng ta nghe lời mời của Chúa, chúng ta đáp ứng, chúng ta bước đi. Cho nên đức tin luôn luôn có một cái khía cạnh là tương lai, là hy vọng, là bằng chứng, là sự xác tín của những điều mà chúng ta hy vọng. Những điều đó chưa có ra, chưa có hiện hình, là vô hình, nhưng chúng ta tin ở nơi đó. Đó là đặc tính của đức tin. Chúng ta phải sống tiến tới trong đức tin, và sống tiến tới trong đức tin ở nơi Chúa Giêsu và lời hứa của Ngài. Ý chính ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm trong phương đoạn này là cơ đốc nhân phải chăm chú nhìn đến Christ, đứng đã kiên trì chịu đựng trọn vẹn đau thương hoạn nạn trong đức tin ở Cha Thánh, và đứng Christ đó sẽ ban ơn sức để chúng ta kiên trì trong đức tin cho đến cuối cùng, đến khi chúng ta mặt đối mặt với Chúa. Sự câu gốc ngày hôm nay là trong phương đoạn này, chúng ta xin phép chúng ta cùng nhau đọc câu gốc. Hãy chú tâm hướng về Đức Giêsu là đứng tác giả và hoàn thành của đức tin, vì niềm vui mừng đặt trước mặt Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Holy Lord, we are grateful for your invitation of faith, trusting in you, living in your presence and receiving your power. Oh Father, we pray like the father of the boy who has the devil in him. The father say, I believe, help my unbelief. Oh Father, we want to respond to your invitation, Father. We want to say yes to you. We want to receive your grace that we may fulfill your will, which is to run this race that you set before us, trusting in you, receiving your power and your goodness. This we ask you, Father, that you will empower us to do so. Chúng con lạy Cha yêu yêu được thách thức bởi lời của Ngài. Chúng con cũng vui mừng vì lời mời của Chúa được sống động trong Chúa mỗi giây phút, mỗi ngày. Chúa mời chúng con Hãy nhận ta, nhận sự hiện diện của ta, nhận quyền năng của ta, nhận sức sống của ta. Hãy bỏ đi những điều vướng bận, hãy bỏ đi những tội lỗi. Hãy ngắm ta, hãy nhìn ta, hãy đi với ta. Nguyện xin Chúa giúp chúng con làm điều này. Chúng con cần ơn sức của Chúa để làm điều này. Và tạ ơn Chúa vì Chúa không tìm những người trọn vẹn, những người mạnh mẽ, nhưng Chúa cho phép những kẻ yếu đuối đến với Ngài. Và chúng con thật là yếu đuối. Chúng con ngợi khen Chúa là Đấng Thánh, là kẻ khởi đầu đức tin của chúng con và kẻ hoàn tất đức tin của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.